Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 37. Xin mời mở bản kinh ra. Khoa chú Nguyễn Trung, trang 30. Mời xem kinh văn. Hàng thứ nhất: Phổ Quảng Bạch Ngôn, Duy Nhiên Thế Tôn Nguyện Nhạo Dục Văn. Đoạn này có thể không cần giảng, mọi người xem qua liền hiểu ngay. Tiếp theo xem đoạn dưới đây: Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát: Vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát danh giả, hoặc hiệp trưởng giả, tán thán giả, tác lễ giả, luyến mộ giả, thị nhân siêu việt tam thập kiếp tội. Đoạn kinh văn này hầu hết mọi người xem xong đều thấy rất khó tin, rất khó tiếp nhận. Vì sao vậy? Đâu có chuyện dễ dàng thuận tiện như vậy. Một người nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chắp tay khen ngợi, đảnh lễ, luyến mộ, những hiện tượng bình thường như vậy, thì có thể sẽ qua khỏi tội báo trong 30 kiếp. Dường như khó tránh khỏi chuyện nói hơi quá. Làm gì có lợi ích lớn như vậy được chứ? Thật ra, ở trong đoạn văn tự này, chữ mấu chốt là ở chữ thiện. Đây chẳng phải nói rất rõ ràng rồi sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, không phải là người nam, người nữ thông thường. Bạn nghe tên, chắp tay, liền có công đức lớn như vậy. Chúng ta đọc kinh thường hay lơ là, sơ ý nên bỏ sót rồi. Tiêu chuẩn của thiện, đây là Kinh Đại Thừa. Tiêu chuẩn thiện của Kinh Đại Thừa, chúng ta liền dựa theo Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ để nói, dùng cái tiêu chuẩn này để nói. Tịnh nghiệp tam phước, thấy đều làm được mới gọi là thiện. Bạn chỉ có thể làm được hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn là thiện cõi nhân thiên. Kinh này là Kinh Đại Thừa, bạn vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn này. Nếu như lại cộng thêm thọ trì tam quy, giới luật đầy đủ, không phạm oai nghi, bạn cũng mới là thiện nhị thừa, là thiện của thanh văn duyên giác, vẫn còn kém hơn một cấp so với tiêu chuẩn này. Thiện này nhất định phải phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả. Hay nói cách khác, 11 câu đều làm được. Người này nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chắp tay khen ngợi, sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Thế thì còn lời gì để nói nữa? Chính mình có cái nền tảng này, lại cộng thêm oai thần của Phật Bồ Tát gia trì, thì chúng ta có thể tin được. Cho nên thiện ở chỗ này không phải thiện nhỏ của phàm phu. Đây là chữ mấu chốt. Rất nhiều người đọc kinh, nghe kinh, sau khi nghe xong liền sinh nghi hoặc không tin, là do không chú ý đến chữ này. Đây là chữ quan trọng nhất ở trong đoạn này. Tiêu chuẩn này há chẳng phải là phàm phu tâm lượng lớn mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói hay sao? Chúng ta là phàm phu. Tại vì sao nói phàm phu tâm lượng lớn? Phàm phu bạn phiền não chưa đoạn, họ không phải Bồ Tát. Nếu như là Bồ Tát thì kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, cũng phá một phần vô minh rồi. Đó là thật chứ không phải là giả. Tam phước trong Quán Kinh họ thật sự làm được rồi. Đó là pháp thân đại sĩ, không phải người thông thường. Chúng ta phiền não chưa có đoạn, cũng tu theo pháp của Bồ Tát. Chúng ta cũng tu, tuy tu mà phiền não chưa có đoạn, đây gọi là phàm phu tâm lượng lớn. Tâm lượng lớn pháp môn bạn tu ngang bằng với pháp thân đại sĩ. Thì nhưng pháp thân đại sĩ phiền não đoạn rồi, còn chúng ta phiền não vẫn chưa đoạn. Định nghĩa về thuật ngữ phàm phu tâm lượng lớn là như vậy. Chúng ta muốn đạt đến tiêu chuẩn của Bồ Tát là không dễ dàng. Đừng nói Bồ Tát, mà nhị thừa, ngay cả sơ quả tu đà hoàn tiểu thừa, chúng ta ở trong đời này muốn bước vào cảnh giới của các ngài cũng là chuyện không dễ dàng, cũng không phải là có thể làm được. Cho nên chúng ta dùng thân phận phàm phu tu pháp môn tiểu thừa, tu pháp môn Bồ Tát, thậm chí là tu đại pháp nhất thừa. Việc này không phải là không thể, đặc biệt là lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức tất cả, tất cả tức một. Từ sơ phát tâm là có thể tu pháp môn của Bồ Tát Đẳng Giác. Điều này đúng như lời trên Kinh nói: hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố. Hành bố là thứ lớp, viên dung là thoát khỏi thứ lớp. Hiển thị ra pháp giới vô chướng ngại cũng chính là nhắc nhở chúng ta, chúng ta có thể tu học pháp giới vô chướng ngại. Không phải không thể tu, không phải nói nhất định phải đến cấp bậc đó mới tu. Phật pháp khác với trường học ở thế gian. Trong trường học thế gian, học trò lớp 1 tuyệt đối không thể tu học khóa trình của lớp tiến sĩ. Thế nhưng ở trong Phật pháp thì được. Người mới phát tâm học đã có thể tu pháp môn ở trên quả địa Như Lai. Trên quả địa Như Lai là pháp gì? Pháp bình đẳng. Cho nên mặc dù Bồ Tát Đẳng Giác trên quả địa Như Lai, ngài cũng không từ bỏ pháp môn mà người sơ phát tâm đã tu. Người sơ phát tâm tu pháp môn gì vậy? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, Phật cũng không bỏ. Đây gọi là một tức tất cả, là khác với cách dạy học ở trong thế gian này. Từ đó cho thấy ở trong Phật pháp không có thứ lớp cạn sâu. Bạn nói cạn, cạn chính là sâu. Nói sâu, sâu chính là cạn. Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ là rất cạn, là cho người mới vào cửa Phật học. Nhưng Bồ Tát Đẳng Giác cũng phải tu, Như Lai cũng phải tu, nhất định không có bỏ. cho nên cạn chính là sâu. Pháp môn Như Lai thanh tịnh bình đẳng, cái này rất sâu, người sơ học chúng ta cũng có thể tu. Sâu tức là cạn, cạn sâu không hai. Nên Phật Pháp được gọi là pháp môn không hai, đạo lý là chỗ này. Chúng ta xem bộ kinh này, hầu như những gì nói ra đều thuộc về sự tướng. Nhưng nếu từ trong những sự tướng này thể hội được nghĩa thú, đạo lý sâu xa của nó, đó chính là những gì trong Phóng Quang Bát Nhã đã nói. Là đạo lý rất sâu, rất sâu. Đây là chữ mấu chốt đã nói ra với các vị rồi. Nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, danh là danh của thực, thực là thực của danh, có danh thì có thực. Nghe thấy cái danh hiệu này, bạn liền có thể nghĩ đến bộ kinh này. Danh hiệu là Đề Kinh. Toàn bộ lý luận, phương pháp tu học, lợi ích công đức mà trên kinh nói đều có thể sinh khởi lên từ trong tâm khi nghe thấy danh hiệu này. Chắp tay là cung kính, tán thán là hoằng dương, đảnh lễ luyến mộ là tu hành, noi theo Bồ Tát Địa Tạng, học tập theo Bồ Tát Địa Tạng, như vậy mới được oai thần không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng gia trì. Họ mới có thể diệt tội, qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp là diệt tội. Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này thì không còn hoài nghi, mới biết được lời Phật nói là sự thật, tuyệt đối không phải là lời hư dối, tuyệt đối không phải là lời khoa trương. Những gì nói ra hoàn toàn là sự thật. Ở chỗ này, làm thế nào có thể đem bản thân mình nâng lên đến tiêu chuẩn của thiện? Điểm này rất quan trọng. Phật ở trên Quán Kinh nói rất hay, Tam Phước 11 câu, nó là nói ở trên kết luận, đó là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Vậy là nói minh bạch biết bao, nói rõ ràng biết bao. Ba đời là nói đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật từ trên nền tảng nào đã tu hành chứng quả vậy? Chính là Tam Phước. Cho nên Tam Phước là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đã nói ở trong kinh điển, tiêu chuẩn của thiện. Thiện tiểu thừa gồm 7 câu, 2 điều phía trước làm được rồi. trong kinh Tiểu Thừa gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong kinh Đại Thừa nói tiêu chuẩn của thiện nhất định 11 câu thấy đều làm được. Tuy chúng ta làm chưa viên mãn, chưa rốt ráo, nhưng nhất định phải làm. Những ý nghĩa khác mọi người có thể tham khảo từ trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên. Chú giải của Ngài cũng rất hay. Chúng ta tiếp tục xem kinh văn dưới đây. Phổ Quảng, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vẫn là chú trọng ở chữ thiện. Hoặc thái họa hình tượng, hoặc thổ thạch giao tất kim ngân đồng, thiết tác thử Bồ Tát, nhất chim nhất lễ giả. Thị nhân bách phản sanh ư, tam thập tam thiên vĩnh bất đọa ư ác đạo. Giả như thiên phước tận, cố hạ sanh nhân gian, do vi quốc vương bất thất đại lợi. Lợi ích mà chỗ này nói, nói thật ra còn thù thắng hơn phía trước. Phía trước là nói diệt tội, chứ không nói với bạn được phước. Diệt tội đương nhiên là được phước. Thế Tôn không có nói rõ cụ thể với chúng ta, chỗ này thì nói rõ rất cụ thể. Chỗ này tu phước chỉ nêu ra một thí dụ. Nói thật ra tu phước có quá nhiều, quá nhiều cách thức, chứ không chỉ có một loại cách thức này. Chúng ta từ một thí dụ, nghĩa là từ một mà suy ra ba, nghe một biết mười. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là nói đắp nặng hình tượng Bồ Tát. Sự việc này có một số người không hiểu lý rốt ráo, cho rằng Phật giáo tạo ra nhiều hình tượng khác nhau như vậy nên nói là lễ bái tượng gỗ tượng đất, gọi chúng ta là đang lễ bái tượng gỗ tượng đất, gọi chúng ta là đang lễ bái tượng gỗ tượng đất, là biến thành đa thần giáo. Đa thần giáo ở trong tôn giáo là thuộc về tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần, là một vị chân thần duy nhất. Còn trong Phật giáo cái gì cũng lễ lại. Thật ra họ không hiểu được đạo lý này. Đạo lý này quá sâu rồi, không có người giảng cho họ biết. Chúng ta không thể trách họ được. Không có người nói cho họ thì sao họ có thể biết được chứ? Năm xưa ở Đài Loan, tôi đã từng gặp một vị sĩ quan. Vị sĩ quan này dường như là làm công tác chính trị trong quân đội. Ông vào trong chùa của chúng tôi để dạo chơi, liền nêu ra những vấn đề về tượng Phật này. Ông hỏi cái này có ý nghĩa gì, tạo nhiều tượng Phật tốn nhiều tiền như vậy. Bởi vì tôi biết ông là người làm công tác chính trị, nên tôi liền hỏi ngược lại ông. Tôi nói các anh làm công tác chính trị, tại vì sao dán khẩu hiệu khắp nơi? anh dán cái này có ý nghĩa gì? Ông nói dán cái này là để nhắc nhở mọi người chú ý. Tôi nói nếu như anh dán những khẩu hiệu này, nói thí dụ ở Đài Loan thường hay thấy tam dân chủ nghĩa vạn tuế, khẩu hiệu này nhắc nhở mọi người, nếu như tạo một bức tượng tiên sinh Tôn Trung Sơn để ở nơi đó, há chẳng phải thù thắng hơn cái này sao? Vâng, có đạo lý. Tôi nói tượng Phật của chúng tôi cũng là đạo lý này. Chúng ta dán một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái khẩu hiệu này bạn nhìn thấy nhắc nhở bạn niệm Phật. Vậy nếu tạo một bức tôn tượng A Di Đà Phật, thế thì chẳng phải là thù thắng hơn sao? Là cùng một đạo lý mà. Nếu như bạn hỏi tại vì sao tạo nhiều tượng Phật như vậy, thế tại vì sao các bạn dán nhiều khẩu hiệu như vậy, dán mấy mươi tờ, mấy trăm tờ, một tờ chẳng phải đủ rồi sao? Ông từ trong đây mới hiểu ra được cái ý nghĩa này. Ở trong Phật Pháp, danh hiệu hình tượng của Phật Bồ Tát đều là pháp tượng trưng, hay nói cách khác là để nhắc nhở chúng ta tu học. Phàm phu thật sự là mê hoặc điên đảo. Người nào từng giây từng phút đánh thức bạn vậy? Nếu như thật sự có một người từng giây từng phút lúc nào cũng căng dặn đánh thức bạn, bạn lại cảm thấy người đó thật đáng ghét. Nhiều lời. Cho nên dùng loại cách thức này thật sự đã đạt đến phương tiện thiện xảo. Đem danh hiệu vẽ thành hình tượng, hình tượng đã tạo thành tác phẩm nghệ thuật cao độ. Bạn có thể thưởng thức, bạn vĩnh viễn xem không biết chán. Bạn nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ, bạn lại hiểu được ý nghĩa của nó. Phàm là danh hiệu của Phật, hình tượng của Phật đều là đại biểu cho tánh đức. Tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Tự tánh xưa nay vốn là như vậy. Phàm là danh hiệu Bồ Tát, hình tượng Bồ Tát là đại biểu cho tu đức. Chúng ta mê mất tánh đức của mình rồi, làm sao để khôi phục lại đây? Nhất định phải tu hành, phải dựa vào tu đức. Nếu tu đức tương ưng với tánh đức, vậy là chân thật tu hành. Nghĩa là tánh tu không hai, bạn mới có thể khôi phục tự tánh. Đạo lý là ở chỗ này. Tánh đức cùng với tu đức đều là sâu rộng, vô lượng, vô tận. Cho nên dùng một cái tên, một hình tượng thì không cách gì biểu đạt rõ ràng ra được. Cho nên danh hiệu của chư Phật Như Lai là rất nhiều, nhiều đến mức không thể nghĩ bàn. Hiển thị đức năng trí huệ của bổn tánh là vô lượng vô biên, không có cùng tận. Tánh đức như vậy thì tu đức đương nhiên cũng như vậy. Cho nên danh hiệu của Phật Bồ Tát, hình tượng của Phật Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên. Nếu các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, bạn có thể nhìn thấy được. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những đại chúng tham gia pháp hội này đã là không tính từ cá nhân mà tính từ đoàn thể. Đoàn thể còn phải đem nó quy nạp, quy nạp tổng cộng có hơn 170 đoàn thể. Hiển thị tánh tu đức tướng là vô tận. Vô tận. Chúng ta cần thể hội sâu sắc ý nghĩa này. Phật ở trên kinh thường nói, pháp thế gian và xuất thế gian, nhất chân pháp giới cùng thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đều là lời Phật nói ở trên kinh. Có người đọc đến kinh này, nghe thấy kinh này liền sinh khởi hoài nghi. Tâm tôi hiện nay muốn biến, tại vì sao không thể biến ra được? Lời Phật nói dường như không linh so với thực nghiệm, so với bản thân tôi vậy. Thật ra họ hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là tâm. Họ hiểu lầm rồi. Tâm là gì? Thức là gì? Họ xem vọng tưởng là tâm, xem chấp trước là thức. Thế thì làm sao mà biến được chứ? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tác dụng của tâm thức, không phải lý thể của tâm thức. Thí dụ như bạn tìm người mà tìm không đúng, bạn xem người giúp việc trong gia đình họ là chủ nhân của gia đình đó, thế thì làm sao được? Làm sao có thể làm nên chuyện được chứ? Người giúp việc nghe chủ nhân sai bảo, bạn phải tìm được chủ nhân thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Trong Thiền Tông nói rất hay, nếu người biết được tâm thì đại địa không còn một tấc đất. Nếu bạn có thể nhìn thấy được tâm tánh thì bạn không phải phàm phu, bạn chính là Phật Bồ Tát rồi. Cho nên nghiên cứu giáo lý, nghe kinh cần có tâm nhẫn nại, có nghi vấn thì có thể giữ mối nghi đó. Cổ đức nói, tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Đây gọi là nghi tình, không phải hoài nghi. Nếu như bạn không thể hiểu đối với những gì kinh điển nói, liền sinh hoài nghi, thế thì sai lầm rồi. Hoài nghi là gì? Bạn không tin, bạn không thể tiếp nhận. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Nói Bồ Tát là Bồ Tát Đạo, là chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành của Bồ Tát. Vậy thì làm thế nào có nghi, tin? Ta vẫn tin một cách thành kính. Phật nói cái lý này quá sâu rồi, không phải cảnh giới của ta, không phải trí huệ nông cạn hiện nay của ta có thể lý giải được. Ta tin điều này, tin lời Phật nói là không sai. Chăm chỉ tiếp tục không ngừng nỗ lực tu học, đợi đến ngày nào trí huệ khai rồi thì vấn đề này liền giải quyết ngay. nghi tình nhỏ, trí huệ khai mấy phần thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nghi tình lớn thì cần trí huệ phải khai đến một giai đoạn nào đó, bạn mới có thể sáng tỏ. Cái này gọi là tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Nếu như bạn hoài nghi không tin, không chịu tiếp nhận, thì bạn vĩnh viễn không có chỗ ngộ. Cho nên nghĩa thú thậm thâm, cảnh giới bất tư nghị, mà trên kinh điển nói bạn có nghi tình là chính xác. Nhất định là phải dựa theo những lý luận và phương pháp Phật nói trên kinh này mà chăm chỉ tu học. Phật pháp từ đầu đến cuối là dạy mọi người khai trí huệ, nghĩa là phá mê khai ngộ. Làm sao khai trí huệ đây? Trí huệ là khai từ trong thiền định. Tịnh Độ Tông chúng ta tuy không dùng danh từ thiền định này, Tịnh Độ Tông dùng là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Tám chữ này chính là thiền định. Mục đích của người niệm Phật tu là ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý này, chỗ này chỉ nêu ra một thí dụ trong vô lượng phương pháp tu học mà thôi. Tạo tượng, công đức của tạo tượng không thể nghĩ bàn. Chỗ này liệt kê ra rất nhiều chủng loại tạo tượng, hoặc giả là vẽ tranh, phác họa vẽ tranh đều được, hoặc giả là đắp nặng điêu khắc bằng đá, bằng nhựa. Hiện nay loại hình tượng Phật Bồ Tát này cũng rất nhiều. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, tạo thành mô hình, tạo hình tượng Phật Bồ Tát đã tinh xảo mà giá cả cũng rẻ. Bên dưới đây là đúc tượng Phật, dùng kim loại, vàng bạc, đồng sắt đúc tượng Phật. Đúc tượng Phật có thể lưu truyền lại dài lâu. Hình tượng Phật Bồ Tát đối với người tu học mà nói là để nhắc nhở, từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta tạo một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ có công đức rất lớn. Từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy tổ. Bồ Tát Địa Tạng biểu thị cho đạo hiếu. Từng giây từng phút nhắc nhở tâm địa của chúng ta hàm chứa vô lượng kho báu. Đó là hàm nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng này. Phật ở trên kinh Đại Thừa thường nói, trong tâm tánh chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, mọi thứ đầy đủ viên mãn. so với y chánh trang nghiêm trên quả địa Như Lai mà trong Đại Kinh nói là không hai không khác. Những thứ này đều vốn đầy đủ trong tự tánh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Trên Kinh Tịnh Độ nói thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Thế giới này xuất hiện như thế nào vậy? Là tự tánh vốn đầy đủ. Cho nên mới nói duy tâm tịnh độ. Chúng ta đã mê mất tự tánh, nên ngày nay thế giới chúng ta sống tai nạn nhiều như vậy. Ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế do đâu mà có vậy? Cũng là duy tâm ngũ trược. Vẫn không có lìa khỏi tâm tánh. Giác ngộ rồi thì tâm tánh này liền biến thành tịnh độ. Mê mất rồi thì tâm tánh này biến thành uế độ. Tuy biến ra tướng khác nhau, nhưng thể tánh năng biến là một. Cho nên nói tịnh uế không hai. Ai sống ở trong tịnh uế không hai vậy? Người giác ngộ. Người mê thì tịnh uế khác biệt quá lớn. Điều này nói như thế nào đây? Người giác ngộ không chấp tướng. Họ sống ở tịnh độ mà không chấp tướng tịnh độ, sống ở uế độ mà không chấp tướng uế độ. Cảm thọ của họ là như nhau. Người mê chấp tướng, ở trong tịnh độ chấp trước tướng tịnh độ, họ sanh tâm ưa thích. Ở trong uế độ họ chấp trước tướng uế độ, họ sanh phiền não. Sự việc đó là như vậy. Nếu như bạn thật sự có thể không chấp tướng, vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều xả sạch, thì tịnh uế là không hai. Cảm thọ của bạn là không hai, thọ dụng không hai. Không phải nói tịnh độ cùng với uế độ biến thành giống nhau, không phải vậy. Tịnh độ vẫn là tướng tịnh độ, uế độ vẫn là tướng uế độ. Cảm thọ của họ không hai, thọ bình đẳng. Phật nói thọ của phàm phu có năm loại: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Năm loại thọ này là của phàm phu. Thánh nhân không có năm loại thọ này. Thọ của thánh nhân gọi là chánh thọ. Trên kinh thường hay nhìn thấy tam muội. Ý nghĩa của tam muội phiên dịch ra chính là chánh thọ. Tam muội là dịch âm tiếng Phạn. Chánh thọ chính là năm loại thọ khổ, lạc, ưu, hỷ, xả đều buông xả rồi. Thì hưởng thụ này của bạn mới gọi là chánh thọ. Nơi mà chánh thọ nương là trí huệ chân thật. Chỗ thọ của phàm phu, nơi họ nương là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chỗ họ nương vào là chỗ này. Cho nên trong cảnh giới của họ có khổ lạc, có ưu hỷ. Tại vì sao cùng tâm tánh giống nhau lại biến hiện ra sắc tướng khác nhau vậy? Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tuy tâm tánh là một, chân tâm bổn tánh thuần nhất thanh tịnh, tướng nó hiện gọi là nhất chân pháp giới. Nhưng ở trong thuần nhất thanh tịnh, khi nó khởi tác dụng, dường như lại có tạp nhiễm. Nhà pháp tướng Duy Thức học có nghiên cứu rất sâu đối với hiện tượng này. Họ phân tích rất tinh tế. Kinh luận của pháp tướng Duy Thức vô cùng phong phú, nói rõ tâm tánh khởi tác dụng, hiện ra tướng trạng đủ dạng diễn biến. Hư không pháp giới, vô lượng vô số chúng sanh đều là do tình thức biến hiện ra. Lý ở trong đây quá sâu rồi. Tại vì sao nó có thể biến? Tại vì sao biến thành nhiều như vậy? Tại vì sao biến ra lại không chỉnh tề? Đây là một đại học vấn. Nếu như nói vấn đề này, bạn sẽ có nghi hoặc, bạn rất khó tiếp nhận. Vì chúng ta từ một thí dụ đơn giản dễ hiểu để nói, thử xem bạn có thể dễ tiếp nhận được hay không. Buổi tối bạn ngủ có nằm mộng hay không? Mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Tại vì sao ở trong mộng xuất hiện nhiều nhân vật như vậy? Xuất hiện ra nhiều chúng sanh như vậy? Cái tạo nên cơn mộng là tâm ý thức của bạn. Tại vì sao tâm ý thức của bạn biến ra phức tạp như vậy? Ở trong mộng cũng có người tốt, cũng có người xấu, cũng có người bạn thích, cũng có người bạn ghét. Tại vì sao bạn không tạo ra cơn mộng thấy đều là người bạn thích, không có người nào bạn ghét? Tại vì sao không được? Đạo lý này rất gần, rất giống với điều này. Bạn hãy từ từ mà nghiên cứu. Bạn hãy suy nghĩ, nghiên cứu, tại vì sao trong mộng lại xuất hiện người tốt người xấu, vừa thích vừa ghét. Bạn hãy nghiên cứu thử xem. Thật ra nếu không thể nghiên cứu ra, thì bạn đọc nhiều kinh điển Pháp Tướng Tông một chút, đây chính là duy thức sở biến. Thức là a lại gia thức. A lại gia thức hàm chứa hạt giống nghiệp tập, có thiện có bất thiện. Khi sức mạnh ý chí của bạn không thể khống chế chính mình, thì những hạt giống này nó liền khởi hiện hành. Khởi hiện hành, nó liền biến ra huyễn tướng. Hiện tượng trong mộng là huyễn tướng. Cảnh giới trước mắt chúng ta đây, Phật ở trên kinh chẳng phải nói là mộng huyễn bọt bóng, cũng không phải thật. Con người chúng ta sống ở thế gian mấy mươi năm rất ngắn ngủi, dường như nhìn thấy hiện tượng này, nó thật ra hiện tượng này là đang chuyển biến theo từng sát na, không phải là bất biến. Chúng ta là bị mê hoặc bởi tướng tương tục theo sát na. cho rằng nó là thật, không biết được cái tướng này là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bị tướng hư vọng tương tục mê rồi, cho rằng đây là thật. Ở trong đây khởi tâm động niệm, tạo tác tất cả nghiệp thiện bất thiện. Nghiệp thiện bất thiện có thể thay đổi cái hình tướng này. Cho nên Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sự thay đổi này là đang thay đổi một cách âm thầm, chứ không phải do bạn nghĩ tôi muốn biến thành trâu. Tại vì sao nó không biến ra thành trâu? Đó là bạn khởi vọng tưởng. Bạn khởi một niệm thiện, quả thật là ảnh hưởng đến đất đai núi sông. Y báo chuyển theo chánh báo. Nói gần hơn một chút, bạn khởi một niệm thiện thì tướng mạo của bạn sẽ thiện. Bạn khởi một niệm ác thì tướng mạo của bạn liền ác. Tướng chuyển theo tâm mà. Không những tướng chuyển theo tâm mà thể chất cơ thể cũng chuyển theo tâm. Mở rộng ra bên ngoài là y báo, đất đai, núi sông. Y báo cũng chuyển theo tâm, y báo chuyển theo chánh báo. Đạo lý nó là như vậy. Cho nên chúng ta đắp nặng hình tượng Phật Bồ Tát, đây chính là làm tăng thượng duyên cho thiện tâm, thiện niệm của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy tượng Bồ Tát thì xin khởi lên thiện tâm thiện niệm. Lợi ích công đức là ở chỗ này. Chim chính là quán tượng niệm Phật. Bốn loại niệm Phật trong pháp môn niệm Phật, nhìn tượng Phật, nhìn tượng Phật trong tâm liền sanh khởi cái vị Phật này, vị Bồ Tát này, hành nghi cả đời của Ngài. Cho nên nhìn Bồ Tát Địa Tạng liền nghĩ đến đại nguyện mà Bồ Tát nhiều kiếp đã phát. Chúng ta phải noi theo. Nghĩ đến Bồ Tát trong đời quá khứ làm Bà La Môn nữ, làm Quan Mục nữ. Nhìn thấy người thân quyến thuộc của mình tạo tác tội nghiệp, đọa lạc tam đồ, cô phát tâm như thế nào để cứu vớt họ. Quay trở lại suy nghĩ người thân của mình, quyến thuộc của mình, không hiểu được Phật Pháp, cũng tạo biết bao nhiêu tội nghiệp, cũng đọa tam độ. Bạn có phát tâm đi cứu vớt họ hay không? Ở trong chim lễ sanh tâm phát nguyện, nếu như không nhìn thấy tượng Phật thì quên mất sự việc này rồi. Cho nên đắp nặng tượng Phật để ở nơi đó là để từng giây từng phút nhắc nhở mình. Nếu như bạn thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, người thân quyến thuộc của chúng ta trong đời quá khứ. Chúng ta có đời quá khứ. Quá khứ vô lượng kiếp, người thân quyến thuộc, cha mẹ sanh ra ta trong vô lượng kiếp không biết là có bao nhiêu. Hiện nay rải rác phân bố khắp lục đạo, khắp thập pháp giới. Người nào ở pháp giới tứ thánh, ở cõi trời, vậy thì tốt rồi, không có vấn đề gì. Nếu như một số người vẫn rải rác phân bố ở trong lục đạo, ở trong tam đồ, thì khổ không thể tả rồi. Chúng ta có sanh khởi lên ý nghĩ cứu hộ này hay không? Phật ở trên kinh nói lời này là thật, là sự thật. Phàm phu chúng ta chỉ biết được cha mẹ đời này, chứ không biết được cha mẹ đời trước. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh thọ khổ thọ nạn, thì phải xem họ là cha mẹ thân thuộc của chính mình đang ở nơi đó thọ khổ thọ nạn, thì tự nhiên sẽ sanh khởi lên tâm nguyện cứu vớt ngay. Người mê nhìn thấy người khác thọ khổ thọ nạn là giống như không có liên quan gì với ta. Đây là họ không biết thực tướng các pháp. Bồ Tát biết. Phàm phu không biết. Bồ Tát Địa Tạng biết rõ. Cho nên nhìn thấy tất cả người thọ tai nạn thì giống như chính mình đang thọ vậy. Tâm từ bi mới có thể thật sự sanh khởi lên. Tuyệt đối không thể nói ngồi thấy đó mà không cứu, không có đạo lý này. Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đã từng báo cáo qua với các vị. Tâm nguyện, quan tâm, yêu thương, cứu vớt nhất định là có. Thế nhưng trên sự thật, có những chỗ chúng ta không thể làm được. Đây chính là nói có chướng duyên, có chướng ngại. Ngày nay chúng ta nhìn thấy toàn thế giới có nơi bị nạn lụt, có nơi bị hạn hán, có một số nơi bị động đất, sóng thần, đủ thứ tai họa thiên nhiên, và còn có chiến tranh, giết hại lẫn nhau, thiên tai nhân họa. Người bị giết rất đáng thương, người giết người cũng đáng thương. Giết người là tạo tội nghiệp cực nặng, họ tạo tội nghiệp này tương lai phải đọa tam đồ. Không những tương lai đọa tam đồ mà tương lai còn phải đền nợ mạng. Không phải nói giết rồi thì hết chuyện. Đời này bạn giết họ, đời sau họ lại làm người, rồi giết bạn trở lại. Đời đời kiếp kiếp, giết qua giết lại, không bao giờ dứt. Bạn nói đáng thương biết bao, bi thảm biết bao. Chân tướng sự thật này, Phật Bồ Tát biết. Đạo lý ở trong đây cũng chỉ có Phật Bồ Tát biết rõ. Chúng ta học Phật, nghe lời giáo huấn của Phật, đọc lời khuyên bảo của Phật, chúng ta cũng dần dần tỉnh ngộ ra, dần dần cũng hiểu rõ chân tướng sự thật. Thế là cũng có thể quên mình vì người, giống như chư Phật Bồ Tát vậy, vì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ. Thật sự làm được chí công vô tư, hết lòng hết sức. Loại bi nguyện đại từ đại bi, sự hành trì đại từ bi này là đắc lực từ lời giáo huấn của Phật. Thế nhưng chúng ta là phàm phu, tập khí phiền não rất nặng, thường hay quên mất lời dạy của Phật. Trong nội tâm của mình có thị phi nhân ngã, tham sân si mạn. Bên ngoài có sự cám dỗ của tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần. Sức mạnh này rất lớn. Từng giây từng phút, chúng ta quên mất những thiện tâm, thiện nguyện này, thuận theo ác duyên, lại khởi niệm ác, khởi lên ý nghĩ tham sân si, chạy theo cám dỗ bên ngoài, lại đi tạo tội nghiệp. Ai đến nhắc nhở chúng ta? Chỉ có dựa vào hình tượng Phật Bồ Tát. Cho nên tại vì sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật, học Phật ở trong nhà nhất định phải thờ cúng tượng Phật. Thờ cúng tượng Phật mục đích là chỗ nào vậy? Là từng giây từng phút nhắc nhở mình. Dụng ý là chỗ này, không phải xem Ngài là thần linh để lễ lạy, cầu khẩn Ngài phù hộ bản thân quan phát tài. Không phải như vậy. Như vậy thì đích thực là làm chuyện mê tín rồi. Thờ cúng Bồ Tát Địa Tạng là từng giây từng phút nhắc nhở bạn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ. Từng giây từng phút nhắc nhở bạn phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên cái hình tượng này thờ cúng ở nơi đó có vô lượng công đức. Đây là nói đối với một người học Phật. Vậy đối với người không học Phật mà nói thì lợi ích cũng rất lớn. Trong Phật Pháp thường nói, nghe danh hiệu Phật Bồ Tát, vừa qua căng tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Bất luận là bạn hữu tâm hay vô tâm, hữu ý hay vô ý, khi nghe thấy danh hiệu Phật Bồ Tát thì hạt giống kim cang sẽ gieo vào trong A Lại Gia Thức. Tai nghe có lợi ích như vậy, mắt thấy cũng có lợi ích giống như vậy. Mắt bạn nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nhìn thấy được danh hiệu của Phật Bồ Tát, đó là vừa qua căn mắt cũng là vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Lợi ích này trong đời này chưa có đạt được thì đời sau nữa lại gặp được duyên hạt giống này sẽ khởi hiện hành, sẽ có tác dụng rồi. Đây là nói đối với người không tin Phật Pháp, cũng có lợi ích thù thắng. Cho nên, bạn muốn hỏi ngày nay toàn thế giới có người nào không học Phật? Tôi nhìn thấy mọi người đều học Phật. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Tôi nhìn thấy điều gì? Cơ Đốc giáo học Phật rồi, Thiên Chúa giáo cũng học Phật rồi, Hồi giáo học Phật rồi, Do Thái giáo học Phật rồi, đều học Phật rồi. Vì sao vậy? Trong miệng họ đều biết đến Phật. Nhất là hiện nay Thiên Chúa giáo đang dẫn đầu. Hiện nay nghe nói mục sư của Cơ Đốc giáo cũng xem Đại Tạng Kinh. Bạn nói xem cái thiện căn này gieo xuống sâu dày biết bao. Cho nên chúng tôi nhìn thấy những tín đồ, mục sư, giáo sĩ Hồi giáo, ngoại giáo này, tôi đều chắp tay xưng là Bồ Tát. Họ là Bồ Tát thật, không phải là Bồ Tát giả. Hình tượng này của chúng ta họ vừa nhìn thấy, liền sanh khởi lên ý nghĩ Phật ngay. Cho nên các vị phải biết, người xuất gia có công đức rất lớn. Dù phá giới, công đức cũng tột bực, bạn cũng không cách gì sánh bằng được. Hình tượng này của bạn đi ra, ý nghĩ Phật Bồ Tát ở trong tâm người ta làm sao có thể sanh khởi được chứ? Không thể sanh khởi được. Như chúng ta vừa cạo đầu, mặc bộ y phục này vào, đi đến đâu cũng có thể khiến trong tâm tất cả chúng sanh nghĩ đến Phật, liền nghĩ đến Bồ Tát. Cho nên đi ra ngoài một chuyến thì biết bao nhiêu người đã gieo thiện căn. Tại vì sao gọi người xuất gia là một trong tam bảo? Bảo là ở chỗ này. Ai có thể sánh nổi chứ? Giữ giới hay phá giới thì hãy bàn luận lúc khác. Chỉ nói riêng khiến tất cả chúng sanh khởi lên ý niệm Phật Bồ Tát thì công đức này là không thể nghĩ bàn rồi. Nếu bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này, chỗ này hãy chú ý thiện nam tử, thiện nữ nhân. Họ đắp nặng hình tượng Bồ Tát. Cho thấy tâm nguyện rộng vô lượng vô biên. Bức tôn tượng này độ tất cả chúng sanh. Họ tu công đức thù thắng như vậy. 100 lần qua lại cõi trời thứ 33, không đọa ác đạo. Lợi ích này không được xem là quá lớn. Sánh với công phu tu của họ thì họ xứng đáng nhận được. Chúng ta còn hoài nghi gì nữa chứ? Cho nên sau khi rõ lý rồi thì nhìn thấy sự sẽ không còn hoài nghi nữa.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.